Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019, thứ Sáu trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời Chúa Giêsu và trước nữa, người Do Thái cho rằng ngoại tình được xem là tội rất nặng và phải chịu những hình phạt khi người điều tra tìm thấy bằng chứng rõ ràng. Một số hình phạt dành cho những người phạm tội ngoại tình, chẳng hạn như đổ chất lỏng kim loại nóng vào cổ họng người phạm tội, hay giết người phạm tội bằng cách làm cho nghẹt thở, vân vân. Nhưng các hình phạt ấy hầu hết dành cho phụ nữ, rất ít cho đàn ông, vì đây là một xã hội trọng nam khinh nữ. Trong luật cũ có vẻ bao dung đối với nam giới và nghiêm khắc đối với nữ giới. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cả hai trên cùng một cấp bậc. Ngài lên án rõ ràng và như nhau về việc ly dị đối với cả hai giới, và tuyên bố việc phối hợp với người khác sau khi ly dị cũng là ngoại tình. Thậm chí, Chúa còn lên án trường hợp này nữa rằng, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Vậy làm sao giữ được một gia đình hạnh phúc để có thể tránh tối đa những việc ngoại tình về mặt thể lý cũng như trong tinh thần? Một số người đề nghị bốn điều sau. Thứ nhất là cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng cách tránh những tình huống rủi ro dễ xảy ra trong cuộc sống. Chẳng hạn, không nên đi uống rượu quá khuya hay uống rượu tăng hai tăng ba sau khi làm việc. Không nên nghe theo bạn bè để thử yêu một người khác, hoặc không nên nghe theo những lời quá khích bác của bạn bè mà làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Thực vậy, chẳng ai tự lên kế hoạch để phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Đa phần, những cơn cám dỗ phá hoại gia đình xuất phát từ bên ngoài vào. Thứ hai là tìm những điều tích cực. Hãy tìm kiếm những gì là tích cực nơi người bạn đời mình để khen chồng hay vợ về những điều đó. Thứ ba là lối sống lịch sự. Hãy luôn luôn nói chuyện với người bạn đời mình với lòng kính trọng. Hãy thận trọng trong những gì bạn nói, cũng như cách bạn trò chuyện. Thể hiện sự nhã nhặn và quan tâm khi bạn đối xử với người bạn đời mình. Thứ bốn là sống khôi hài và hãy dành thời gian cho nhau. Sự khôi hài trong gia đình là điều rất quan trọng. Nó giúp giải tỏa những giận dỗi hay nóng nảy trong gia đình. Hơn nữa, hãy sắp xếp những giờ trò chuyện hay cuộc đi chơi dành riêng cho nhau. Ngoài bốn nguyên tắc trên ra, mỗi cặp vợ chồng cần biết nói ba cụm từ với người bạn đời của mình trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất là biết nói cảm ơn. Cảm ơn Chúa đã chọn người bạn đời cho mình. Cảm ơn cha mẹ, dòng họ và bạn bè, bởi vì họ là những người đã giúp gia đình bạn có được như ngày hôm nay. Cuối cùng là cảm ơn lẫn nhau vì tin tưởng mà đến với nhau. Thứ hai là biết nói lời xin lỗi. Cụm từ này rất quan trọng trong khi xảy ra xung đột trong gia đình. Chúng ta không nói anh sai hay em đúng, nhưng mỗi người nên nói tôi đã làm tổn thương anh hoặc em. Thứ ba là biết nói lời yêu thương. Cụm từ này không chỉ dùng để nói với người bạn đời mình mà thôi, mà còn nói với Thiên Chúa, nói với ba mẹ, bởi vì họ là những người đã hy sinh rất nhiều cho bạn. Lạy Chúa, Chúa đã lên án ngoại tình hay ly dị. Nhưng ngày nay, tình trạng ly hôn hay ngoại tình ngày càng gia tăng. Xin cho mỗi cặp vợ chồng nhận ra giá trị cao quý của hôn nhân, để họ luôn biết xây dựng gia đình trên tình yêu, lòng kính trọng, tin tưởng và tha thứ. Xin Chúa ban cho mỗi cặp vợ chồng luôn trung thành với ơn gọi mà Chúa đã xếp đặt họ. Amen.
Ơi con đến dâng mẹ yêu đời hai chúng con, một lòng tin mến xin trái tim mẹ luôn ở bên, cùng hai con đi trong khó nguy buồn vui cuộc đời, lòng luôn vững tâm bước theo mẹ sống trong tình yêu. Xin dâng đôi nước vào cánh tay mẹ yêu. Hôm nay tương lai mãi mãi sống trong ân tình dài lâu. Xin cho đôi nước được thủy chung son trọn đời, yêu thương bao dung tha thứ sống trong tình mẹ không ngơi. Nguyện mẹ chúc phúc cho tình yêu của hai chúng con, giờ đây mãi mãi tươi sáng lên màu hoa ngắt. Vào trong tay mẹ, đời bao đắng cay cuối xin mẹ đỡ nâng chờ che. Xin dâng đôi nước vào cánh tay mẹ yêu. Hôm nay tương lai mãi mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.